Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học bài chú 42 tay trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên để đọc bài Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiền Tâm Việt dịch. Và bấm vào link thứ hai để xem chụp ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Cuối cùng là bấm vào link này để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay. Kính thưa các bạn, thủ nhãn số 14 là hộ bình thủ, tức là tay cầm cái hộ bình. Kinh Văn ghi, nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hộ bình. Và câu chú tiếng Việt là án yết lệ thảm mãn diệm tác phà hạ. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 14 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho hộ bình thủ, tức là tay cầm cái hộ bình. Và phần câu chú tiếng Phạn chúng ta phát âm như sau. Om Kari Samayan Swaha. Om Kari Samayan Swaha. Om Kari Samayan Swaha. Đó, các bạn có thể xem phần phiên âm ở dưới đây. Nguyên âm nào viết in thì chúng ta đọc hai nhịp. Nguyên âm nào viết thường chúng ta đọc một nhịp. Chẳng hạn như chữ O và hai chữ A cuối cùng chúng ta đọc hai nhịp. Chúng ta chú ý rằng chữ M có dấu nặng là một anuswara, có khi được viết là chữ M có dấu chấm ở trên. Thì chữ Samayam được viết như thế này: Sa, Ma, Ya và dấu chấm ở trên, chữ Ya. Nên khi đọc thì chúng ta phải đóng chữ Ya sao cho phần âm thanh khớp với chữ S của chữ Swaha này nè. Cũng thuộc phần dental khi chúng ta phát âm. Đó. Thì chúng ta khi chúng ta thấy chữ M có dấu nặng thì chúng ta phải xem chữ kế tiếp là chữ gì. Thì chữ này là chữ Swaha, là chữ S. Thì chúng ta sẽ chuyển chữ M có dấu chấm đó thành chữ N. Bởi vì N và S thì khi chúng ta phát âm thì hai chữ đó xuất phát từ một phần trong miệng của chúng ta, đó là phần răng. Cho nên chúng ta đọc chữ này là Om Kari Samayen Swaha. Samayen Ya, Ya. Chữ cuối cùng là Ya, giống như là Ya đó. Yan, Yan, Yan. Chúng ta chuyển chữ này thành chữ N là Yan Swaha. Nào, nếu mà chúng ta đọc là Om Kari Samayam Swaha cũng được chứ không phải là sai. Không? Nhưng mà chúng ta khi cái bài này chúng ta đọc có tính chất như là học luôn tiếng Phạn, cho nên là chúng ta tập đọc như vậy cho nó đúng trong cái phần tiếng Phạn luôn. Đó. Và chúng ta chú ý có các phiên bản khác được phổ biến như sau: Om Kre Samayam Swaha hay là Om Samkale Samayam Swaha. Đó. Chữ Om là từ gốc của vũ trụ, của Pháp, là một từ thiêng liêng nên chúng ta không dịch nghĩa. Chữ Kari là từ chữ Kara mà ra, nghĩa là làm, là tác, là tạo. Chữ Samayam, đứng một mình chúng ta đọc là Samayam, nhưng trong bài chú thì là Samayen, là từ ghép của chữ Sama và Yam, nghĩa là bình đẳng, giống nhau. Chữ Swaha là thành tựu kiết tường. Hồ bình còn gọi là tịnh bình. Tịnh bình này có thể dung chứa mọi thứ, tượng trưng cho tâm của chúng ta. Có những pháp hay những chủng tử thiện và bất thiện ở trong đó. Cho nên khi chúng ta tu hành, chúng ta chỉ chuyển hóa những pháp bất thiện đó trở thành những thiện pháp. Quá trình này là chuyển thức thành trí. Và khi đó, thức chứa những chủng tử thuần thiện gọi là bạch tịnh hay trí đại viên cảnh. Một đặc tính nữa là khi mọi thứ được đặt bên trong cái bình thì chúng sẽ dung hợp với nhau, cho nên hồ bình có ý nghĩa là hòa hợp quyến thuộc. Người Việt ta có câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Trong thâm sâu, đó ý nói là ta nên tùy duyên và thuận theo lẽ đạo mà sống, thì mọi quan hệ với người thân đều suôn sẻ, ai cũng quý mến. Đó là nghĩa đen của Hồ Bình Thủ. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm cái bình này, biểu thị ý nghĩa hòa hợp các quyến thuộc. Muốn thành tựu pháp này, hành giả làm cái hồ bình đặt trước bản tôn, rót nước vào và tụng chú Đại Bi, rồi trì câu chú trên 108 biến, sau đó đem nước vẩy lên những người trong quyến thuộc vốn đang bất hòa, thì họ sẽ hòa thuận với nhau. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến Hồ Bình Thủ là câu số 49, tiếng Việt là Nara Cẩn Trì, và phần tiếng Phạn là Nila Kantha, có chỗ ghi là Narakindi. Chữ này chúng ta đọc là ni ni, chữ y chúng ta kéo dài hai nhịp, ni là cẩn tha, chữ n và chữ t có dấu nặng ở dưới cho nên chúng ta phải cong lưỡi lại, cẩn tha, ni là cẩn tha. Chữ n đầu chúng ta đọc chữ là n, để cái lưỡi gần cái răng, nghe không, ni là cẩn tha. Chữ n sau là chúng ta cong lưỡi lại, và chữ t cũng vậy, tha cẩn tha, ni là cẩn tha. Đó, ni là cẩn tha là từ ghép của hai chữ ni là màu xanh và cẩn tha là cái cổ. Ni là cẩn tha nghĩa là cái cổ màu xanh, đó chính là Đức Thanh Cảnh Bồ Tát hay là Đức Hiền Thủ hay thương yêu và bảo vệ chúng sanh muôn loài. Cổ màu xanh ý nói là Đức Bồ Tát có khả năng nuốt hết hay thâu gom nhiếp phục các chướng nạn của chúng sanh và mang lại những lời pháp như cam lồ tươi mát khiến cho lợi lạc. Chữ Nila Kantha hán dịch là Đại Bi hay Hiền Ái, Hiền Thủ, Thiện Bộ, Thiện Đảnh. Có thể nói vị ấy có khả năng che chở và giúp đỡ chúng sanh thoát ra khỏi các khổ. Đây có thể coi là một vị đại thiện tri thức và có năng lực đưa mọi chúng sanh ra khỏi các chướng nạn. Đó là ý nghĩa của chữ Nila Kantha trong phần chú Đại Bi có liên quan đến Hồ Bình Thủ. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta đọc câu chú thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt và học thuộc. Om Kari Samayan Swaha. 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 Câu chú này rất là ngắn và rất là dễ học. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.